tháng chạp, nhớ ơi chợ Tết. Ở Hà Nội, đến Tết, nhà nào cũng phải có một cành đào hay cây mai, một chậu cúc, cụm hồng nhung hoặc một cặp đỗ quyên có hoa nở đỏ chói để cho vui nhà vui cửa. Nhưng có những nhà đặc biệt quan niệm rằng Tết mà không có hai chậu lan chân cua để trưng bày thì cái Tết kém hẳn phần rực rỡ. Bởi thế năm nào cứ vào đầu tháng chạp, người vợ cũng tự tay trồng hai khúc xương rồng và hai cái chậu sứ giang tây, rồi lấy con dao nhọn, tía cây xương rồng ra để ghép những cành lan chân cua vào cho lan hút lấy nhựa xương rồng mà sống. Ghép lan như thế phải làm từ đầu tháng chạp. Chừng một tuần, những lá lan trông như những chân con cua bể căng nhựa, tươi lên trông thấy, và thường thường vào cuối tháng chạp thì hoa nở sum suê, đỏ chót. Nhưng đỏ một màu đỏ đặc biệt, nửa như màu chu sa mà nửa lại như màu cánh sen. Người trồng vụng chân vụng tay, chịu chết, không thể làm được công việc đó, đành là phải đứng ở bên cạnh để xem có đỡ đần được việc gì chăng. Tủ chè, sập gụ và bộ sa lông bằng gụ cần đá hoa đánh bằng xi không được, phải đánh bóng bằng lá chuối khô. Đồ đồng đánh bằng tro và chấu, đã lau sạch rồi mới bôi thuốc đánh đồng. Sàn gạch cứ đổ dầu lạc một đêm rồi lau đi, đợi đến 29-30 cọ bằng nước thì mới bóng. Mi môn, quần màn đem phơi sẵn một vài nắng, chứ không thì mốc đấy. Lăng ơi, con xem dù mẹ cái chanh Đông Phương Sóc ăn trộm đào, quận lại cất ở đâu, lấy xuống phơi, nhân thể để nay mai treo ở ngoài phòng khách nhé. Bao nhiêu màn ở ban thờ đã thay hết rồi, nhưng cái mâm ngũ quả nhớ đem rửa sạch. Khanh ơi, con khoái, con nhớ hai cái đèn lục lăng treo ở hai bên bàn thờ Phật, phải hạ xuống rửa các miếng kính bằng xà phòng, chứ cứ lau không, không sạch. Ấy đó, quanh đi quẩn lại, chỉ giặt những công việc vặt như thế mà hết cả ngày. Hết cả ngày mà cũng không hết việc. Cứ vào khoảng mùng 10 trở đi, người vợ lại phải thức khuya để quét dọn bàn thờ, bày biện lại mấy bộ đồ trà, mấy bình rượu thúy lục, thúy hồng bày ở trên đầu tủ, rồi đem hộp mứt ra rửa. Cắt những miếng trang kim để bày dưới những miếng kính ở cơi trầu, rồi ra sân vặn đèn, thay nước của từng cốc, uốn lá và lấy những cây tăm, tách những cái giò thủy tiên ra để cho đừng chạm nhau. Nhiều khi đến lúc ấy thì người chồng đã chợp được một giấc ngắn rồi. Nhìn xuống nhà thấy còn đèn, biết là vợ chưa đi ngủ. Người chồng đằng hắng, rồi xuống thang, nhăn mặt. Làm gì mà đến giờ này vẫn chưa ngủ? Biết là chồng khó tính, người vợ cười. Em sắp xong đây, chỉ còn một tí nữa thôi. Em để chậu thủy tiên này ra sân cho có xương rồi lên ngay đây mà.
Một giờ hơn rồi đấy, em cứ thức thế này thì ốm mất. Đã bảo cái tục ăn Tết phiền lắm, phải giản tiện một chút. Cứ theo đúng thủ tục thì theo làm sao cho được.
Ngọn đèn đêm bật lên rồi, gian phòng ngủ chìm vào trong một bóng tối xanh biêng biếc. Bấy giờ người vợ mới thủ thỉ bên tai chồng. Thì em cũng muốn giản tiện lắm đấy chứ, nhưng cũng chỉ giản tiện được có chừng thôi. Tết mà không trang hoàng một tí cho vui nhà vui cửa và sắm sửa lễ bộ mỗi thứ một tí lòng nó không yên anh ạ. Có lẽ là vì từ bao nhiêu đời nay tổ tiên mình, rồi đến ông cha mình tin tưởng, rồi đến mình đây tin tưởng là đất đai cũng như sinh vật ngưng hoạt động trong những ngày cuối năm, lại bắt đầu sống lại với sự trở về sắp tới của khí ấm. Từ quan niệm đó, người ta vui mừng trông đợi lúc cây cối và muôn vật trở lại cuộc sống bình thường và ao ước năm mới phải có một cái gì mới, một tiến bộ mới. Người nông dân ao ước sản xuất nhiều, người thị thành ao ước khôn ngoan hơn, giàu có hơn, trưởng thành hơn. Bao nhiêu thủ án xếp lại, tình đoàn kết được đề cao, sự lo buồn lộn xộn quẳng đi một xó. Người ta thăm hỏi nhau, kiêng mắng chó chửi mèo, kiêng hốt rác, rồi trồng nêu, vạch vôi vẽ cung tên. Chẳng qua chỉ là để hy vọng năm sắp tới, bản thân mình, gia đình mình, làng nước mình sẽ khôn ngoan hơn, khỏe mạnh hơn, sinh sản nhiều hơn. Người ta chúc mừng nhau, cầu trời khấn Phật chỉ là để xin các sức huyền bí viện trợ cho mình. Sự hoang đường mê tín thường xuất phát từ một nhu cầu thực tế. Không theo như thế thì không yên dạ. Không yên dạ vì sợ rông, vì sợ suối quẩy cả năm. Nhưng không yên dạ còn vì sợ việc này hay việc nọ trong năm sẽ không bằng được năm cũ.
Em nghe thầy nói trước đây ở chợ Đồng, Hà Nam, chợ Phủ Giày, Nam Định, có những người đến phiên chợ cuối năm thường cố mang một thứ hàng bất kỳ nhiều ít, bất kỳ tốt xấu đi bán, chỉ mong bán chạy chứ không mong lấy tiền. Bán như thế là bán cái sứ quẩy của năm cũ đi. Cũng vậy, ở Nghệ Tĩnh trở vào Thừa Thiên ngày trước, cũng có tục đến phiên chợ Tết thì đem đồ đi bán và giao. Có ai mua dại ra mua, và không cần bán mà cũng không cần ai trả lời mua hay là không mua. Tất cả những tục lệ ấy, truy tầm ý nghĩa sâu xa của nó, chỉ là biểu hiện nguyện vọng của dân tộc, muốn cho mọi sự trong năm mới phải hơn hẳn năm cũ. Em thiết nghĩ, nếu ta có chỉnh trang nhà cửa, mua bán sắm sửa cái này cái nọ, cho cửa nhà vui vẻ, chẳng qua cũng chỉ là theo truyền thống của dân tộc, lập lại cái nguyện vọng chung của dân tộc. Nếu không có lợi, cũng chẳng có gì là hại. Nhưng mà mệt mỏi, bận rộn, ốm người ra. Đó là ý nghĩ của anh, chứ em thì thấy mình có bận rộn mấy ngày này, thì đến Tết nghỉ ngơi, mình mới càng thấy sự nghỉ ngơi thanh thả là quý báu. Anh bảo, người ở xa nhà xa cửa, đến Tết lôi thôi lếch thếch, vợ con kéo về quê ăn Tết, còn mệt mỏi và tốn kém đến đâu. Sao mà họ vẫn cứ về quê ăn Tết? Không về là không ăn Tết. Không ăn Tết thì không thể thấy yên tâm được. Có ai bắt buộc họ đâu. Nhưng họ cứ về, vì cách gì trong một năm họ cũng phải trở về để nhìn lại bàn thờ, ngôi mộ, cây cau, cúng ông bà, thăm họ hàng làng nước một lần, mà lần đó phải là ngày Tết. Về quê ăn Tết, đối với tất cả người Việt Nam, tức là trở về nguồn cội để cảm thông với ông bà tổ tiên, với anh em họ hàng, với đồng bào thôn xóm. Về quê ăn Tết, tức là để tỏ cái tinh thần lạc quan ra xung quanh mình, tỏ tình yêu thương cởi mở và biểu dương những tinh thần, những kỷ niệm thắm thiết, vì lâu ngày mà quên đi mất. Riêng cái quan niệm về Tết đó đã cao thượng lắm rồi. Nó khác hẳn đạo Phật, đạo lão. Nó không tách ra khỏi cuộc sống, mà lại đi vào cuộc sống. Dựa vào cuộc sống mà vươn lên. Nó thực tiễn và tiến bộ. Anh ơi, mình chỉ thông cảm sơ sơ cũng đã thấy khỏe rồi. Thú thực với anh, em không thấy mệt một phút nào. Và em nói thẳng ra là em yêu Tết. Mong Tết y như lúc em còn nhỏ vậy. Chẳng lẽ em của anh yêu Tết, thích Tết, ham sắm Tết và trưng bày ngày Tết, anh yêu lại ngăn cấm em sao? Nghe vợ nói như thế, người chồng ớ người ra, không còn biết nói năng sao. Ờ thôi, em muốn làm gì thì mặc, nhưng có mệt mỏi đừng than phiền đấy. Nhưng cùng lúc nói câu ấy, người chồng thấy vợ đột nhiên đẹp trội hẳn lên, y như thể một thiên thần. Nghĩ cũng kỳ, ăn thì khỉnh, ngủ thì ít, mà làm sao trong những ngày gần Tết, vợ mình lại nhanh nhẹn hơn, đôi mắt sáng hơn, má cũng hồng hơn. Người chồng cảm thấy rõ rệt như thế. Hơn nữa, trong những buổi theo vợ đi chợ Mớ Mơ, chợ Bằng, chợ Ô Cầu Dền, chợ Đồng Xuân, chợ Đần, chợ Ngăm, chợ Đẹp, đông quá. Chen chân không được, mà sao vợ mình cứ đi dẻo quẹo, không tỏ gì vẻ mệt mỏi, dừng chỗ này mua một thứ, rẽ ra dậy kia mua thứ khác, ôm đồm trăm thứ mà vẫn tươi như thường. Thì ra chợ Tết có một sức hấp dẫn kỳ lạ thật. Nhìn vào cái gì mình cũng thấy đẹp, trông người nào mình cũng thấy tươi, thấy cái gì mình cũng muốn mua. Cái ống bươm cắt treo góc, ngày thường ai mà thèm để ý. Ấy thế mà mình cũng muốn mua về để trồng mấy giò lan đồng tiền. Cái chút chít bằng đất ra chết gì. Ấy thế mà mình cũng muốn mua cho trẻ, vì bây giờ ở phố phường không có bán. Mà cả đến hai chị em cô bán chiếu nọ, mình cũng muốn mua đem luôn về vì ngộ quá. Y như thể một cặp búp bê Nhật Bản. Nhưng mà nghĩ một cách tội lỗi thế thôi, và chỉ tán láo tán lêu tí tí thôi, chứ đâu dám đi sâu quá. Phải chi đây là phiên chợ cưới thì mình đâu có ngán. Phiên chợ cưới, phải rồi. Nhớ lại lúc vợ chồng chưa lấy nhau, người chồng rộng cẳng thường vẫn bỏ nhà đi ăn Tết lang thang. Có khi ở nhà con đàn hát, có khi ở một vùng quê, lại cũng có khi ở một vùng sơn cước. Anh ta nhớ có một năm lên vùng Tam Đảo, chia tỉnh Vĩnh Yên với Thái Nguyên. Anh đã đi một phiên chợ đặc biệt của đồng bào người Mán ở mấy tỉnh Vĩnh Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Phiên chợ cưới. Chợ cưới họp vào ngày 25 tháng Chạp tại xã Tam Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Yên, ở ngay cổng làng Tam Long, giữa cánh đồng, bên một con sông đào nhỏ nước trong văn vắt. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các trai gái hoặc là đi một mình, hoặc là đi cùng với bà con thân thích, kéo nhau tới chợ, nơi mà ngày thường mấy xã ở quanh vùng vẫn họp nhau buôn bán. Nhưng hôm nay thì một con cá, một lá rau cũng không có. Vì đồng bào ở đây đã mua bán xong xuôi từ mấy hôm trước rồi. Hôm nay, trai gái ăn mặc tề chỉnh, đến đây là để giao duyên và tình tự với nhau. Có cặp thề sông hẹn núi, có đôi ước hẹn một ngày chồng vợ vuông tròn. Lại có những tình nhân trao đổi cho tình nhân những món quà kỷ niệm. Khe suối, bụi tre, đồi cây, bờ ruộng, chứng kiến bao nhiêu mối tình thơ mộng, dường như cũng rung động một cách khác thường, tươi lên một cách khác thường. Những cái phá sắc sỡ, những cái khăn, những đôi hài xảo thêu xanh, viền đỏ với bao nhiêu hoa tai bạc, vòng cổ vàng, vòng tay đen, vòng chân tím, ra hoan với mây trắng ngàn màu bạc cũ. Gió núi biêng biếc màu bằng lăng làm cho phiên chợ cưới và bao nhiêu cảnh vật ở xung quanh lại có một vẻ huyền ảo lung linh, như một buổi quần tiên đại hội trong một thủa vườn thần thánh trên thiên đình. Phiên chợ cưới, chứ sao? Tiền cũng lấy nhau, chứ đâu chỉ có người phàm trần mà thôi. Cô sơn nữ và chàng trai vùng Tam Đảo quanh năm vất vả vì ma chay, cỗ chạp, nuôi trâu bò, gà lợn và đi rừng cắt đông trùng hạ thảo, mộc nhĩ, hái lá kim giao. Quên làm sao được phiên chợ cưới cuối năm. Hết năm nọ đến năm kia, bọn này thành vợ thành chồng thì bọn khác lại kế tiếp đi chợ cưới Tam Long để gắn bó keo sơn, kết nên những cuộc ái ân đẹp như trăng thu, trắng như tuyết núi. Thả hồn về chợ Tết ở Kinh, người chồng tiếc không biết bao nhiêu cái đẹp đã qua và cảm thấy bực tức con người ở đây, sao vất vả tấm thân vì nhiều thứ phù hoa quá. Năm hết Tết đến rồi, mình lì đến mấy đi nữa, cũng cứ là thấy sốt ruột vì nhiều công việc chờ đợi quá. Hôm qua, vợ đã gióng lên là nhớ việc gì thì phải làm ngay, chứ cứ để dồn lại đến ngày chót, làm sao cho kịp. Lần này về, cách gì thì cũng phải lo gửi Tết. Mình là ngành thứ, phải đem đồ lễ đến nhà gia trưởng, gà vịt, hoa quả, vàng hương. Những ngành trực thống phải gửi vàng hoa, còn những ngành khác thì dùng vàng hồ hoặc vàng lá. Vàng hồ là một thứ vàng gốm, 1/3 những thoi vàng ở lớp trên làm bằng giấy bồi vàng, còn 2/3 lớp dưới là những thoi bạc làm bằng giấy bồi trắng, có dính mặt kính, trang kim. Vàng hoa làm toàn bằng giấy màu vàng, cũng có dính mặt kính trang kim như vàng hồ, nhưng nhiều hơn, tượng trưng cho vàng thoi. Do đó, mỗi 1000 vàng là 1000 thoi nhỏ. Gửi Tết nhà gia trưởng mà không có vàng, không được. Gửi Tết rồi lại còn phải lo biếu Tết. Bao nhiêu bạn bè, thân thích xa gần, buôn bán, giao thiệp với mình, làm ơn làm huệ cho mình, nhất thiết phải moi trí óc ra mà nhớ cho kỳ hết để đem đồ đến biếu. Biếu như thế không phải là đút lót, mà chỉ là để tỏ cái tinh thần thương yêu, cởi mở, thực thi quan niệm, thêm bạn bớt thù, san bằng những mâu thuẫn để cho người ta có dịp biểu thị những tình cảm, những ý niệm thắm thiết mà người ta không biểu thị được trong những ngày thường trong năm phải làm ăn vất vả, đầu tắt mặt tối không có thời giờ thăm viếng nhau, trò chuyện với nhau lâu. Xong được mấy công việc đó thì cũng đã đến rằm 16 rồi. Đến cái ngày ấy, anh thấy thời giờ đi nhanh một cách tệ hại. Dù anh lơ là với Tết cách nào đi nữa, anh cũng cứ thấy tim anh rộn ràng lên. Anh không biết phải làm việc gì trước, việc gì sau. Và anh thấy rằng, mặc dầu là bỏ giấc ngủ trưa, những ngày cuối năm ấy quả đi quá nhanh, nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Cái danh từ rất sáo, mà lúc nhỏ anh vẫn viết trong tờ compliment, đọc chúc mừng thầy giáo trong buổi học tất niên, viết trên một tờ giấy rất trắng, vẽ một bó hoa, buộc bằng một cái băng tam tài. Thì ra mình trách vợ bận rộn về Tết, ốm cả người, mà chính mình từ rằm tháng chạp trở đi cũng bận rộn, vất vả y như vợ vậy. Cái việc mua giấy hồng điều rắc vàng, để nhờ ông cả nam viết câu đối dán trước cột cửa và ngoài sân. Cái việc mua trầm để đốt trên bàn thờ. Cái việc đi chọn pháo. Công tường cát để đốt đêm giao thừa và 3 ngày Tết. Nhất định không đảm trách thì không được. Cũng không được nếu sắm sửa Tết tạm tạm xong xuôi mà mình lại không cùng với vợ đi thăm mộ gia tiên nội ngoại để viếng các cụ, đáp lại mộ các cụ và thắp nhang mời các cụ về ăn Tết với con cháu nhà. Trước đây, làng đáp cầu huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, có cái lệ là đi thăm mộ gia tiên hàng năm, ấn định vào ngày 30 tháng Chạp nếu là tháng đủ, hay 29 nếu là tháng thiếu. Nhiều làng khác cũng theo như thế. Nhưng sau này, đời sống xô bồ có thay đi chút ít. Người thành thị đi thăm mộ ông bà cha mẹ sớm hơn một chút, có khi trước ngày ông Táo lên trầu trời, có khi sau vài ngày. Thực tình, cái giống nhà văn nhà báo có lúc đáng yêu thật, nhưng có một vài khi cũng làm cho đàn bà bực cả mình. Cái gì lại đem cả ông Táo ra chế nhạo là đội mũ đi hia chẳng mặc quần? Cái gì lại đề nghị bỏ tục lễ ông Táo mà cho như thế là dị đoan? Cái gì mà năm nào cũng nhạo ông Táo lập bô lên với trời về các việc xảy ra dưới chân? Muốn nói gì thì nói. Người vợ đúng ngày 23 tháng Chạp cứ phải đủ lễ bộ tiễn ông Táo lên trời thì mới yên lòng. Mình là người trần mắt thịt, biết thế nào là dị đoan hay không dị đoan, biết thế nào là Tây Phương có lý hay Đông Phương có lý. Ai bảo phản khoa học em chịu. Ai mà bảo cái tục này do quan lại phong kiến đặt ra để ngu dân, lại cũng chịu luôn. Nhưng lễ tiễn ông Táo vẫn cứ lễ tiễn như thường, vì không làm như thế thì em ăn Tết không ngon. Tội gì mình lại khổ thân mình như thế.
Nhưng mà nó buồn cười ấy mà ạ. Tiễn mà ông vua bếp cưỡi ngựa cá chép lên trầu trời, còn có cái gì nực cười bằng?
Nói như thế thật hay, thật đúng. Nhưng mà ta cũng nên biết rằng ta thờ kính ông Táo có phải là ta thờ kính cái ông vua bếp cưỡi cá chép lên trầu trời đâu. Cũng như ta trồng nêu, vẽ vôi bột, gói bánh chưng, dọn nhà cửa, kiêng cữ chửi mèo mắng chó, ta tiện ông Táo là để chứng tỏ tính chất đồng nhất của xã hội. Vì biết ăn Tết, tức là tầm mắt ta đã vượt được cái tổ chức thị tộc bộ lạc chật hẹp để sống với nhau rộng rãi hơn trong sự đoàn kết của nhiều thị tộc bộ lạc thống nhất với nhau về quan niệm, nghi lễ cúng, cũng như về thời gian. Đấy là lúc tổ chức gia đình đã có cơ thay thế cho các tổ chức thị tộc. Sự thờ cúng ông Táo và sự tiễn đưa ông Táo lên trời hôm 23 tháng Chạp chứng tỏ rằng người mình lúc ấy đã tổ chức thành gia đình nhỏ, mà cái bếp của ông Táo là tượng trưng cho gia đình. Cái bếp là đơn vị nhỏ nhất của xã hội, cái gia đình ấy, cái đơn vị ấy đồng nhất từ Bắc và Nam, cho nên không có kẻ nào chia rẽ được Nam với Bắc. Nếu bảo tiễn ông Táo là mê tín dị đoan, thì cả nước ta đoàn kết ngay cả trong sự dị đoan mê tín. Ông Táo ở Bắc, hôm 23 tháng Chạp lên trầu trời, cưỡi một con cá chép. Thì cũng ngày ấy ở chung, ông Táo cưỡi một con ngựa yên cương chĩnh chạc. Còn ở trong Nam thì giản dị hơn, đồng bào ta cùng ông một cặp giò, cặp hia để cho ông đi lên thiên đình cho lẹ.
Người chồng đùa dai, chọc nữa. Người ta bảo ông Táo tham nhũng lắm, chẳng biết có đúng không. Ai mà lễ ông chu đáo, ông tâu tốt, ai không có gì, ông truy.
Đấy là nói đùa. Nhưng nếu căn cứ truyền thuyết mà bàn, thì ông Táo nếu ăn tiền có muốn tâu bậy cũng không thể được. Là vì, lại theo thần thoại, các cụ ngày xưa chống tham nhũng triệt để, chứ đâu có như bây giờ. Anh quên mất rồi ư? Tháng 10, ta có lễ song thập, là ngày lễ gần cuối năm, có tên là Hạ Nguyên.
Đó là theo tục lệ nhà Phật. Nhưng theo truyền thuyết thì ngày song thập, tức là mùng 10 tháng 10, trên thiên đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai một sứ thần tên là Tam Thanh xuống kinh lý trần gian để kết toán những điều lành hay dữ trong một năm qua, để làm biên bản tâu lên Ngọc Hoàng minh xét. Vì thế, vào ngày ấy, dân chúng lập bàn thờ hương án để rước điều lành, tránh điều dữ trong dịp thăm viếng của sứ thần Tam Thanh, đồng thời sửa cơm canh cúng ông bà cha mẹ qua đời và cầu trời Phật phù hộ cho mạnh khỏe, ăn nên làm ra, tai qua nạn khỏi. Như vậy là trước ngày ông Táo lên trầu trời 2 tháng thì đã có một phái đoàn điều tra xuống dưới trần để xem xét tình hình rồi. Các ông Táo của các gia đình có gan bằng trời cũng không dám khai gian nói bậy. Nói câu này nhất định sẽ có người bảo rằng là mình nịnh vợ, nhưng có thế nào cứ nói thế. Không sao, tôi thích nghe những chuyện truyền kỳ như thế, nhưng từ buổi di cư vào miền Nam, ít được ai nói tới, thành thử lắm khi cũng nhớ, mà đời hình như cũng kém thơ mộng đi một chút. Có lẽ cũng chính vì thế mà ăn 18-19 cái Tết ở đây, vào ngày ông Táo trầu trời, không thấy ai cúng cá chép. Mình có khi cảm thấy như nhớ cái gì đẹp lắm, mà mất đi không còn thấy nữa. Tôi nhớ Bắc Việt, vào những ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Táo lên thiên đình. Cái không khí ấy, nó khăng khác, chứ không như thế này. Từ sáng tinh sương, chưa bước chân xuống giường, tôi đã nghe tiếng dao ới ới khắp các nẻo đường. Ai mua cá ông Táo không? Cá ông Táo không nào?
Nghe như thế, tự nhiên lòng mình bỗng nao nao, vì biết rằng có cả ông táo là sắp đến Tết rồi. Không thể nào nằm được nữa, mình ra xem thì thấy những bà bán gánh hàng hai cái thùng sơn vắt vẻo đôi tay, như chạy để bán vội cho hết hàng, kẻo còn phải về sớm để sắm sửa tiện ông công lên chầu trời, câu việc hàng năm của mỗi gia đình. Ông công, đó là thần Trương Đàn hay Tử Quách, chỉ phụ trách riêng về việc bếp núc. Còn thổ địa trông nom việc nhà, thổ kỳ có nhiệm vụ coi về chợ búa và tăng gia sản xuất cho đàn bà. Thổ công, thổ địa, thổ kỳ là ba nhân vật trong truyền kỳ Hai Ông Một Bà mà nhân gian đều biết. Hai ông là Trọng Cao và Phạm Lang, còn một bà tên là Thị Nhi cùng chết trong một đống rơm. Để kỷ niệm ba người cùng chết một lần vào ngày gần Tết, dân chúng làm cái bếp ghép bằng ba hòn gạch lên đều nhau bắt góc. Ở giữa có để một hòn đá. Đó là tên đầy tớ xông vào đám cháy để cứu chủ không được mà cũng bị chết lây. Thường thường, ai cũng tưởng lễ tiến ông táo là ngày lễ cuối cùng trong một năm. Thật ra sau đó hai ngày còn lễ tiến ông vải, lễ tạ trường và lễ tất niên. Trong lễ tiễn ông vải, người ta đem hết tất cả những chân nhang trong một bát hương đốt quanh năm ra đổ xuống sông, hay đốt đi và thay cho khác vào bát hương. Nhân lúc con cháu dọn dẹp bày biện lại bàn thờ, ông vải thừa dịp đi chơi vài ngày để chờ lễ giao thừa lại trở về ăn Tết với con cháu trong nhà. Tài thế, lập xuân rồi thời tiết đổi thay liền. Thảo nào sách thích danh giải nghĩa, xuân, tức là xuân, nghĩa là cử động. Muôn vật đến mùa ấy, cử động mà sống dậy. Người đàn bà trời cho đã đẹp, lập xuân rồi tự mình thấy cũng mắt biếc hơn, má hồng hơn, ngực tròn hơn và cảm thấy như nhấp một thứ men hồng làm cho lòng phơi phới. Đêm qua hoa nở nhị vàng, sáng nay thiếp thấy bóng chàng áo xanh. Chàng áo xanh về quê ăn Tết, thấy cô gái đa tình, mấy mà không thấy ửng lòng dạo dực yêu thương và thốt ra lời tình tứ. Vườn em có chuyển cau non, nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ. Thậm chí đến bậc đại lão, bạc cả mái đầu, thấy hoa xuân hé miệng cười cũng cảm thấy như con tim muốn nói lên những lời yêu tha thiết. Ai ơi chơi lấy kẻo chầy, xem hoa bốn mắt, đi giày ba chân. Yêu tháng chạp không biết bao nhiêu, nhưng yêu nhất là những ngày giáp Tết. Thời tiết sao mà đĩ thế? Con mắt tấm lòng sao mà đong đưa thế? Lời nói tiếng chào sao mà duyên dáng tơ mơ thế? Tôi yêu hết. Và tôi nói là tôi yêu hết. Yêu ngọn cỏ gió đùa, mây trôi lãng đãng, ngọn núi đồi sim, nhựa cây mạch đất. Yêu con sâu cái kiến nằm co ro trong tổ bấy giờ trỗi lên tìm lá mới hoa non. Yêu cô gái mặc quần lĩnh hoa chanh lại cài một cánh hoa hồng trên mái tóc. Yêu con bướm đa tình bay lượn trên giàn hoa thiên lý. Cái áo nhung xanh nổi bật lên trong vườn quýt đỏ cam vàng. Chồng mới lại càng yêu những giọt mưa bé tí tí đọng lại trên nhung mướt làm cho người đẹp óng a óng ánh như thiên thần trong mộng. Cũng may mà cứ vào tháng chạp, ở đây thỉnh thoảng lại có những đêm xanh gió thổi hiu hiu, làm cho người thức khuya cảm thấy da tê tê, lành lạnh, mà nghe như thấy Tết đến xuân về trước ngõ, nên cũng nguôi ngoai được phần nào. Chứ cứ nắng chói chang, khô héo liền liền, thì chỉ thương nhớ mà héo hắt đi, sống làm sao cho nổi. Ôi, những đêm giao thừa xa xôi, những đêm giao thừa cực lạc, đi không bao giờ trở lại. Ta chẳng còn thấy thần thánh xuống trần để vui cuộc đời trần tục. Ta chẳng còn thấy đức tin người lên trong ánh mắt của muôn người. Cố nhân ơi, cố nhân đem theo biết bao hương vị đậm đà của kiếp sống, khiến cho những giao thừa còn lại chỉ là thừa mà thôi. Cách đây 10-15 năm, đúng như nhà thi sĩ nấn ná ở nơi xa đã nói. Sài Thành không biết có xuân sang và ăn cái giao thừa không bằng vui cái đêm lễ Giáng sinh. Nhưng bây giờ đã khác. Xa xa có tiếng giày dép người ta đi lễ giao thừa, súng nổ ầm ầm thay tiếng pháo, tivi và truyền thanh hát oang oang những khúc vui xuân. Người khách ly hương cúi xuống đường, nhìn xem cái giao thừa ở đây khác cái giao thừa ở đất Bắc ra sao, thì vừa vặn có một người lê bước trên đường, nhìn một cành mai cầm ở tay mà đưa lên câu sầu sứ. Nhớ nhà quăng chén rượu, Thôi rồi những ngày vui, đâu đây rền lửa đạn, có tiếng ai sụt sùi. Vàng bay năm lại hết, lại vẫn không giao thừa. Ơi bạn trăm năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Trích Thương Nhớ 12.